Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 4 2021. Thưa các vị, hôm nay chúng ta học tiếp bài kệ hôm qua. Mình nhớ hôm qua viết cho các vị hai bài kệ. Thế nhưng mà mới giải quyết xong một bài thôi. Hôm nay chép lại bài thứ hai hôm qua. Đó là bài Người ngu tham ái dục. Buộc chặt vào thê tử. Bị ái nhiễm trái cứng, bền chắc khó thoát khỏi. Và hôm qua chúng ta đã có một cái đại ý. Đại ý là cái dây ái trói chặt chúng ta nhiều đời. Nhưng ta không hề biết nha. Thưa đại chúng, là cái điều này nó tương ứng với cái câu đầu đây. Tức là cái chữ này Đức Phật xác định ta không có cái năng lực nhận diện được cái sự mềm mại của tơ, nhưng mà nó buộc rất chặt. Do vậy cho nên không những một đời chìm đắm. Đôi khi chìm đắm rất là nhiều đời nghe. Và cái điều đáng nói nơi đây đó là những chìm đắm nó không phải mang đến hạnh phúc trong cơn mơ. Người ta ví dụ cuộc đời nó là một giấc mộng dài thôi. Chớ chi mà cái cuộc chìm đắm của mình nó giúp cho cái giấc mộng của mình là đế vương, là hoàng hậu, là nữ hoàng, nó đẹp đẽ, nó sang quý thì cũng đành. Thế nhưng mà giấc mộng chúng ta thì nó nhận chìm ta trong cái khổ não bất an, trong cái nỗi hoảng sợ sầu thảm. Thế nhưng mà ta cam tâm ràng buộc mình hết đời này đến đời khác. Có khi ràng buộc vì ái, có khi từ cái ái sinh ra cái hận. Và cái sự căm hận, thưa các vị, có khi nó ràng buộc mất nhiều đời không có giải quyết xong. Ái thì còn có thể đến một lúc nào đó nó tháo bớt. Nhưng mà khi ái mà nó cộng với tham thì nó làm thành cái sân, thì thưa đại chúng rằng là nhiều đời chìm trong những giấc mộng rất là hãi hùng nghe. Đây là điều các vị lưu ý, là đa phần phàm ngu chúng ta, tức là đa phần tâm thức bình thường của chúng ta, không có năng lực nâng cao đời sống trí tuệ và cũng chưa từng tiếp xúc giáo lý đạo Phật, chưa nghe ai bày cho cái điều này. Do vậy cho nên mình trói chặt mình, có khi nhiều đời. Đây là cái nét đầu tiên chúng ta lưu ý về những điều mà đại ý mình gói nó lại, giải minh cho các vị hiểu. Thế thì hôm nay chúng ta đi vô chia sẻ một cái phần rất là gần gũi đời sống chúng ta. Đó là mình muốn nói cho các vị biết về cái mong manh của tơ tầm. Giờ mình xóa này nha, hy vọng là đại chúng đã học thuộc lòng. Đọc lại một lần. Người ngu tham ái dục, buộc chặt vào thê tử, bị ái nhiễm trói cứng, bền chắc khó thoát khỏi. Cái chữ thê tử này ở nơi đây người ta dùng, nhưng mà các vị nên hiểu rằng ngoài thê tử nó còn có nghĩa chi. Nếu ta là người nữ thì ta buộc chặt vào chồng và con nghe. Chứ đừng tưởng chỉ có các ông lâm vô tình trạng khó khăn, bị nhận chìm trong đời sống vợ con. Chúng ta như nhau. Mình thường đồng nhất mình vào đối tượng mình thương, khổ lụy vì đối tượng mình thương và nhận chìm đời mình trong sầu khổ bất an vì những đối tượng mình thương yêu. Đây là cái nét chung nhất của phàm ngu chúng ta. Thế là cái vấn đề chúng ta đi vô nơi đây đó là tơ tầm, mong manh nhưng rất chặt. Thấy thì nó nhỏ lắm, rất là mảnh mai đó. Thế nhưng mà nhiều sợi nó bệnh lại, cho nên nó rất là chắc, thưa các vị. Rồi cái ví dụ dễ hiểu là thế này, thưa đại chúng rằng là những chiếc phi thuyền vượt ngoại tầng không gian tới chừng nó về hành tinh này. Đây là mình nói về những chiếc phi thuyền trong quá khứ như phi thuyền Apollo nghe. Và khi nó nổ, nó tháo rời cái hệ thống phía sau ra, chỉ còn cái đầu phi thuyền chở vài phi hành gia ở trong đó, thưa các vị. Nó thiết kế đến một lúc nào đó có một cái dù bung ra thì cái đầu của phi thuyền nó rớt xuống biển. Các vị biết rằng là những cái sợi dây dành cho lính nhảy dù, những sợi dây lôi chiếc phi thuyền, tức là những cái sợi dây chắc nhất do cái nền công nghiệp khoa học bây giờ nó chế ra, thưa các vị, nó đều bắt chước sợi tơ tằm của con sâu cái cán mà làm thành cả. Tơ nhân tạo bây giờ, thưa các vị, nó rất bền chắc. Do vậy cho nên cái sự mỏng manh của nó thấy thì không có chi cả, một sợi mảnh mai, nhưng mà nó quyện lại thì nó làm thành một cái loại dây rất chắc trên trần gian này. Về lĩnh vực vật lý cũng vậy, về lĩnh vực tâm lý thì thưa đại chúng rằng nó vô hình và nó dạt bằng ý thức của các vị, dạt bằng xúc cảm của các vị, nó trùng trùng và ta không nhìn được từng lớp của nó nghe. Do vậy cho nên cái sự bền chắc của nó có thể nhận chìm ta một đời và nhiều đời là như vậy. Đó là mình ví dụ để dễ hiểu. Thế thì vấn đề chúng ta đi vô đó là thế này. Vấn đề thứ nhất, đáng sợ thay. Cái điều này nếu mà chúng ta quan sát trong lĩnh vực vật lý hay là tâm lý gì nó cũng như nhau cả. Những cái mảnh mai bé nhỏ không nhìn thấy thì thưa các vị, đôi khi nó rất là đáng sợ. Mình ở Đà Lạt, mình đã từng vô những cái vùng đất hoang sơ, mình phá một vùng đất mình làm rẫy. Thưa các vị rằng là mình học được bài học của thiên nhiên từ hạt giống rất là bé bỏng như hạt cám của cây thông thôi. Nó rớt xuống, các vị biết rằng nó bay trong gió, nó gieo hạt cả một khu rừng, và rừng đó thì không hề có cây thông nào trước đó cả, đơn thuần chỉ là tranh lên ngang vai của chúng ta. Thế nhưng mà một hạt thông bé nhỏ như hạt cám nó rớt xuống rồi nó tìm mọi cách và nó lên được một cây thông mảnh mai như cái lá, như lá tranh thôi chứ không hơn gì đâu. Thế rồi nó ngã qua ngã về, nó theo với những làn gió đẩy đưa và tranh có thể nhận chìm nó. Thế nhưng mà khi nó lên khỏi mặt tranh rồi, chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, tán nó lớn dần, thân nó lớn dần, rễ nó xa dần, và cho đến một lúc nó đủ lớn rồi thì bảo đảm rằng cả một vùng quanh gốc nó, tức là những cái loại tranh hoang dại xung quanh nó chết dần dần hết. Tại vì cái chất dầu từ lá thông xuống nó giết sạch hết cỏ đây. Đầu tiên mình thấy nó mảnh mai, nó như những cọng tranh thôi, không có gì ghê gớm cả. Thế nhưng mà khi nó vươn lên, lấy được ánh nắng mặt trời rồi thì bắt đầu nó trưởng thành về nhiều lĩnh vực. Và cuối cùng thì cả một vùng cỏ dại không có gì sống sót được với nó. Đây là nhìn vào hiện tượng thiên nhiên, thực vật, các vị nhận ra điều này nhé. Một hiện tượng thứ hai nữa, thưa các vị, có những cây cổ thụ cành lá rườm rà, vài ba người ôm là chuyện bình thường. Một cái sợi dây leo thấy thì nó rất ư là mảnh mai, nó xin với cây cổ thụ rằng là anh to như thế này, tôi có quyền nương vào anh để tôi vươn vai lên, tôi hứng một chút nắng mặt trời, một chút sương để tôi sống với. Và cây cổ thụ mỉm cười nhìn nó, có gì quan trọng đâu, mi bé bỏng như vậy. Tội nghiệp mi, ta cho mi mượn hình hài to lớn hùng vĩ của ta đó, tha hồ đó mà bò lên. Thế rồi thưa các vị, bỏ quên quanh tháng qua năm rồi nó bò dần ra tới ngoài tán cây, rồi chuyện gì phát sinh? Nó phủ trùm cả một cây cổ thụ. Và khi nó phủ trùm rồi thì chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, cây cổ thụ kia không còn sống sót được, chết dần, tại vì nó bao phủ hết, không còn nắng, không còn sương, và nhựa cây cổ thụ có bao nhiêu nó thì hút sạch bấy nhiêu. Đây là cái điều thứ hai, ví dụ để cho các vị thấy đáng sợ thay những khởi đầu bé nhỏ. Vật lý nó là vậy rồi đó. Trong đời sống tâm lý, chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, một khởi niệm con nó sinh ra trong các vị, thấy dường như vô thưởng vô phạt. Có gì đâu, thấy cái mặt kia mình không ưa, chỉ ngần đó thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, lần thứ nhất nó sinh khởi, rồi nó lại rớt vào tâm thức các vị, rồi nó lại khởi lần thứ hai, và lần thứ ba thì bắt đầu có chuyện rồi. Có chuyện là chuyện gì? Bắt đầu là ý thức ta nó làm thành một cái sự sâu kết lại, nó quyện lại thành một cọng dây, như là từng sợi tơ tằm cuộn tròn lại thành một sợi dây để có thể là lôi được cái đầu rất nặng của chiếc phi thuyền Apollo treo lơ lửng giữa lừng trời để nó rớt không, nó đổ chìm xuống đáy đại dương. Thì các vị hình dung rằng nó là như vậy nha. Một sợi tơ mảnh mai đáng sợ là như vậy. Rồi từ những kinh văn, mình vận dụng điều này, nãy giờ nói chuyện nhân thế, giờ kinh văn. Một hôm Thế Tôn nói các thầy tỳ kheo rằng có những điều rất đáng sợ. Thấy thì bé nhỏ. Một là đốm lửa nhỏ, hai con rắn nhỏ, ba một hoàng tử bé, bốn một vị tỳ kheo trẻ. Bốn điều này không lường được là tương lai dẫn đi về đâu, tùy vào cái định hướng ban đầu hoặc là cái chủng nhân gieo vào bên trong nó ra làm sao thì nó hình thành một cái kết quả người ta không lường được nghe. Một đốm lửa nhỏ mong manh quá, thế nhưng không kịp thời dập tắt nó thì thưa các vị, nó cháy hàng nghìn hecta rừng là chuyện bình thường nghe. Các vị có biết rằng là nơi đất nước Hoa Kỳ này mỗi năm vào cái mùa hỏa hoạn đó, có một năm người ta kinh hồn đến nỗi là phải mời một số lính chữa lửa, tính là lính cứu hỏa, nhân viên cứu hỏa từ bên Úc qua giúp giùm. Thế nhưng mà không có khả năng dập tắt được những hỏa hoạn xảy ra ở vùng Cali này. Và chữa lửa của Mỹ nó không có phải là cái chuyện múc nước xối từng gào hay là năm ba chục người đập lửa đâu nghe. Nó rải thuốc từ phi cơ đỏ có một vùng như một vùng mây đỏ, thế nhưng mà chữa cháy không nổi. Xin hỏi, vài nghìn mẫu rừng phát quả từ cái đốm lửa chi vậy? Một đốm lửa bé nhỏ thôi nghe. Không nói chi về cái chuyện là một cái tàn thuốc của người qua đường. Hãy nói chuyện lặt vặt thôi, tức là một cái chai thủy tinh vứt vào rừng vào mùa nắng, hỗn hợp nó tụ lại. Hoặc là những cành cây khô cọ nhau xẹt lửa đốt cháy, chỉ cần một đốm nhỏ như thế này thôi thì nó có thể hủy diệt không phải là nhiều nghìn hecta rừng mà còn là bao nhiêu thú cầm, bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu động vật không cách chi chạy thoát được khi lửa rừng đã lên cơn cả. Thế nhưng nếu ngay ban đầu chỉ cần một người nào đó người ta dầm một cái là nó đủ tắt mất cái nguồn hỏa hoạn rồi. Cho nên điều thứ nhất là kinh sợ thay một đốm lửa nhỏ. Kinh sợ thứ hai, một con rắn bé nhỏ. Điều này, thưa các vị, ai ở Mỹ nhắc lỡ Cali thì đều biết điều này nhé. Rắn rung chuông là loài rắn cực độc của Mỹ, của miền Nam Hoa Kỳ, nhắc lỡ xứ nắng. Thưa các vị, những con rắn to thì nó cắn mình có khi là nó có khả năng điều tiết được cái lượng nọc độc của nó, cho nên nó chỉ phóng vừa chừng thôi. Thế nhưng mà con rắn bé thì nó chưa có kinh nghiệm về điều này, cho nên nó cắn vào anh thì bao nhiêu nọc độc trong người nó phóng tiết ra hết. Cho nên thưa các vị, đáng sợ. Người ta không sợ rắn lớn, nhưng mà rắn càng nhỏ càng độc là như vậy nghe. Trong khi đó thưa các vị, nó bé bỏng bằng ngón tay thôi. Mình lấy cây dít nó vô trong lùm tre bụi cỏ là xong ngay. Thế nhưng mà nếu vô tình giẫm nó thì mất một sinh mạng. Sinh mạng con người là vậy, trân quý là vậy, có khả năng vươn đến trời cao, tìm tòi những cái kỳ lạ ở sao hỏa sao kim và thiết kế công trình hạt nhân có thể giết người. Thế nhưng mà thưa các vị, một con rắn nhỏ thì ô hô rồi. Nhỏ vật lý là các vị biết rằng một hạt điện tử, hạt nhân điện tử thôi, nhỏ xíu thôi. Thế nhưng mà người ta dùng những cái phương tiện nhất định ta làm thành bom hạt nhân, gọi là bom hạt tâm á, thưa các vị, thì có thể hủy diệt hàng tám chín chục nghìn con người như chơi. Ai cũng biết hai trái bom hạt nhân nổ ra ở Trường Kỳ và quảng đảo Nagasaki và Hiroshima, các vị biết rằng là thảm họa của nó tới nay vẫn còn nghe. Đó là mình nói về về lĩnh vực vật lý. Về lĩnh vực bé nhỏ đáng sợ nhất trong những loài động vật. Hai cái điều nhỏ hơn nữa thưa các vị, nó có hàm đạo lý trong đây. Thứ nhất là một hoàng tử bé, thấy thì một chú bé mũi giải còn chải lòng thòng đó, trong những lúc đào vong, không ai biết được rằng trong tương lai hắn sẽ trở thành hoàng đế anh minh. Thế nhưng khi cơ hội đến khôi phục được ngôi vua, thưa các vị, hắn làm một hoàng đế anh minh hoặc là một ác vương, người ta không có lường được tương lai hắn đâu nghe. Đây là đi đến loài người bé nhỏ, người ta đã không lường được hai định hướng về chữ hướng ác vương hoặc thiện vương. Một chú bé đen điêu ngồi chơi ngoài đường, nặng đất làm thành quách, xe đất từng hạt nhỏ làm gạo cơm. Thế rồi một hôm Đức Thế Tôn đi ngang qua trên ngôi đường khất thực, chú bé quỳ xuống vốc nắm đất, nói bạch Đức Thế Tôn, đây là lương thực trong kho lẫm của hoàng đế, con xin cúng dường cho ngài, cầu ngài ấn chứng cho cái phước lành này, trong tương lai con được làm hoàng đế. Thưa các vị, Đức Thế Tôn mỉm cười xoa đầu chú bé, nhận nắm đất của đứa bé đang chơi nhà chòi giữa đường đó, đưa cho anh An, cái này anh An, ông cầm nắm đất này về, quậy nó ra thành nước, trát lên vách đất của tăng xá, của hương xá Đức Thế Tôn, và chúc phúc cho chú bé này để trong tương lai sau khi Thế Tôn niết bàn 100 năm, chú này sẽ trở thành một vị hộ pháp chánh vương, tức là một vị vua yểm trợ chánh pháp. Và thưa các vị, chuyện đó xảy ra sau khi Thế Tôn niết bàn 100 năm. Cái chú bé đen điêu cũng nắm đất đồ chơi ấy cho Đức Thế Tôn, trở thành ngài Asuka vương. Một thời làm thành chánh pháp Như Lai hưng thịnh và người chủ trì công trình kiết tập kinh văn lần thứ ba nghe. Thế cho nên người ta không lường được một chú bé chơi một cái trò chơi rất là con nít, càng không lường được một hoàng tử bé. Đây là cái ví dụ thứ tư về con người. Ví dụ thứ năm về một tỳ kheo trẻ tuổi. Có lường được ông tỳ kheo đó là thánh hay là không thánh vậy? Không. Thấy thì không có gì ghê gớm. Cũng mày ngang mũi dọc, cũng đen điêu, cũng đi chân trần, cũng ăn bát khất thực. Thế nhưng mà thưa các vị, cái may mắn là nếu người đó thọ trì giáo pháp Như Lai bằng một cái nỗ lực tràn đầy sự tinh tấn và sống được với pháp, an trú nơi pháp, tùy thuận pháp để hành trì, thì con người trẻ tuổi ấy, bình phàm ấy, có thể là một vị thánh A-la-hán giữa cuộc đời. Cho nên thưa các vị, từ điều này chúng ta có cái nhìn rằng là với con mắt người có học có tu thì ta đừng coi những cái điều bé nhỏ coi thường. Từ cái hạt mầm bé nhỏ cho tới một động vật bé nhỏ, cho tới một con người bé nhỏ. Và ở đây chúng ta quy kết lại thưa các vị, đừng coi thường từng ý niệm tham muốn, dục lậu, sân si bé nhỏ khởi lên trong tâm ta nghe. Thấy thì nó không là chi cả, một khởi niệm không là chi cả, nhưng mà nó sẽ làm thành cái hạt mầm để lần sau khởi lên nhiều niệm, lần sau không phải khởi niệm nữa, mà nó lại biểu hiện ra ngôn ngữ của anh, lần sau nữa nó biểu hiện ra hành động của anh. Và khi nó biểu hiện ra ngôn ngữ thì đã hình thành loại nghiệp để đón nhận lại quả báo rồi. Thế cho nên xin lưu ý, có những cái đáng sợ nhưng mà nó khởi đầu rất bé nhỏ, như những sợi tơ mong manh. Thế nhưng nó dệt thành một cái loại lưới vô cùng chắc và trói vô con mồi lại, và làm thành cái cuộc sinh tử nổi chìm trong ba cõi sáu đường rất là dài. Đây là ý thứ nhất. Thế lý thứ hai, những hệ lụy và những chìm đắm. Cái từ mình hay dùng dục lậu, nhưng mà các vị nên hiểu thầm rằng đây là ái dục nghe. Ái và dục. Ái và dục thì nó chỉ cho cái sinh hoạt về dục ở mức độ cạn và mức độ tâm lý. Nhưng mà dục lậu thì nó là chỉ cho cái tầng chủng tử nghiệp thức, tức là Từ ái dục này nó đi vào chiều sâu, nó thành là chủng tử. Cho nên dùng cái từ dục lậu thì các vị hiểu rằng là nó có luôn cả cái nội hàm từ cái cạn ái dục cho tới chiều sâu của những cái hạt mầm lưu lại, cất chứa lại trong tiềm thức. Đây là những cái chuyện nó khá là lý thú với cuộc sống, và nó cũng là những cái loại minh chứng để cho chúng ta có được cái quan sát về những ý niệm dù bé nhỏ nhưng mà nó rất đáng sợ. Nếu các vị còn nhớ rằng là người ta có một cái câu là nụ cười khuynh quốc khuynh thành đó, hay là nhan sắc đó đẹp nghiêng nước đổ thành, là khuynh quốc khuynh thành đó. Khuynh là nghiêng nha, quốc là ai cũng biết rồi, tức là nước non, thành nghĩa là thành lũy, thành trì. Một nụ cười thôi có thể làm tan nát cơ nghiệp của một hoàng đế. Một nụ cười thôi có thể là mất một quốc gia. Đây là nói về nàng Bao Tử thời châu U Dương trong quá khứ nha. Tôi nghĩ là chắc các vị đều có đọc lịch sử thì nhớ chữ này. Châu U Dương, nghe cái tên là biết ông vua này u mê ám chướng rồi. Thưa các vị, có được một nàng tuyển cung vô cùng xinh đẹp, nhưng mà mặt mày của nàng dường như rất não nùng, chưa bao giờ cười. Và hoàng đế cưng nàng hơn cưng trứng, và mong muốn rằng được nhìn thấy một nụ cười trên khóe môi, khóe mắt của gia nhân, cho nên không biết làm sao. Thế rồi một hôm, hoàng đế hỏi những cái tên thái giám rằng là khanh thay ta hỏi coi là ái khanh của ta có khi nào có một niềm vui không? Và khi người ta tới, người ta toan hót với nàng, hỏi nàng, nàng nói rằng có một lần ta cảm thấy rất thích thú. Đó là cái cơn ghen của ta nó nổi lên. Và ta bắt gặp được là hoàng hậu có những sắc vải tơ tằm vô cùng đẹp. Thế rồi ta cướp được của hoàng hậu chánh phi, cho nên ta xé từng mảnh, ta nghe tiếng lụa xé êm tai, cho nên ta cảm thấy thích thú. Thưa các vị, châu U Vương nghe nói là người đẹp thích xé lụa, cho nên châu U Dương sai quần thần về vùng Giang Nam của Trung Quốc kiếm ra những thắp lụa nõn nà đến và xé trước mặt Bao Tử để cho cô nàng có niềm vui, nhưng mà dường như cô nàng không vui. Thế rồi một cái tên cẩn thận, và thường thường thưa các vị, đất nước sắp mất thì nó sinh ra một là vua u ám, mê muội, quan dâm. Hai là những cái tên cẩn thận nó vô cùng định hót nghe. Nó nói tâu bệ hạ, chỉ có một cách là bệ hạ làm thế nào xí gạt để cho cả một binh tướng của triều đình từ ngoài biên cương xa xôi về ngỡ ngàng khi thấy cái trò chơi bệ hạ, thì quả mai hoàng hậu sẽ cười thôi. U Dương vấn kế làm thế nào? Thưa các vị, cái tên cẩn thận gọi là loại tôi thần thái giám định bỡ này, nó nói thần nghĩ bây giờ từ thời tiền triều cách đây mấy mươi năm, hoàng đế thiết lập ra trên cái vùng biên cương quốc thổ đất nước ta, trên vạn lý trường thành đó có những cái trạm ở biên cương đó, khi nào ban đêm á, thì đốt lửa để biết rằng là giặc hung nô ở ngoài tấn công, nếu ban ngày đấu khói. Hạ thần nghĩ rằng là chỉ có một cách làm cho các quan trấn thủ biên giới chạy về cứu giá triều đình, đó là bệ hạ phải cho đốt phong quả đài. Cái từ gọi là phong quả đài nghe. Hy vọng rằng là với cái chuyện xí gạt lớn lao này, hoàng hậu sẽ cười ngã nghiêng thôi. Thế là U Vương nghe lời cho đốt phong quả đài. Thưa các vị, các tướng biên trấn lật đật kéo quân về cứu giá hoàng đế. Tới chừng về thấy hoàng đế cùng với nàng Bao Tử đang uống rượu ở trên vọng đài, đang ngâm nga, đang hát sướng những vũ khúc. Và quân tướng rất là kinh ngạc, tâu bệ hạ chuyện gì xảy ra vậy? Hoàng đế nói, ồ, ta uống cho hoàng hậu ta vui cho nên đốt phong quả đài đó thôi. Kỳ thực rằng là biên cương và đất nước vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Thôi, các khanh lao nhọc kéo quân về đây nghỉ ngơi rồi về lại nơi chúng đã trấn thủ. Thưa các vị, thế là nàng Ma Tử người ta cười rất là thỏa thích. Lần sau thưa các vị, đất nước lâm vào tình trạng là bị tấn công, phản thần nó lật đổ ngôi hoàng đế. Hoàng đế quản hồn quản vía cho đốt phong ở đài, mời các tướng biên rắn về cứu giá. Nhưng bây giờ thì người ta cứ nghĩ rằng châu Âu Vương vẫn chơi cái trò lừa gạt, cho nên không ai buồn về. Cuối cùng rồi là nhà vua cũng chết, tất nhiên là nàng Mao Tử cũng chết. Thưa các vị, cho nên người ta dùng cái câu là một nụ cười nhất tiếu khuynh nhân thành, một nụ cười làm điên đổ cả đất nước, một nụ cười làm mất cả ngai vua là như vậy. Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, dường như cái câu đó là như vậy. Đây là điều thứ nhất chúng ta nhận ra những hệ lụy của ái nghiệp, không những chìm đắm một đời nhé. Nếu người đó, người bình thường thì chìm đắm một đời, nếu người đó là người cha trong gia đình mà không đủ thông minh sáng suốt là thưa các vị, có thể nhận chìm cả gia đình vì cái lời to hót của người vợ bé. Và nếu người đó dạy gái thì thưa các vị, bao nhiêu của tiền làm một đời đổ sông đổ biển có thể mất sạch không còn chi. Và cái điều này nó không tha nam hay nữ gì đâu nghe. Ở đời này có những người đàn ông dạy gái thì cũng có những cô gái dạy trai, đó là chuyện bình thường trong thế giới phàm phu mà. Cho nên xin nhớ rằng những hệ lụy và chìm đắm của nó từ ý niệm dục lậu này, nó không có biên giới, tức là nó không có giới hạn, nó không có dừng đâu. Nó chỉ sợ người có trí là một, sợ người có tu tập là hai thôi. Sợ người hướng thượng, hướng thiện, đi vào con đường tâm linh có tu tập thì họ coi dục lậu nó là một loại ràng buộc ái nhiễm nhận chìm đời sống, thì quả mai họ mới vượt ngang được. Còn không thì thưa các vị, đã là phàm nhân thì trong căn bản tự thân họ, cái chất liệu làm thành đời sống, tức là cái bản năng đời sống, nó đều có cái phần ái dục này hay là dục lậu nhất định. Do vậy cho nên xin thưa là nó không có giới hạn, cái tác hại nó không có giới hạn. Đây là nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Một cái ý niệm thứ hai nữa để cho các vị nhận diện rằng giai năm tất rộng lưng mười thước cao, đường đường một đấng anh hào như từ hải. Thưa các vị, cũng đâu thoát được nàng kiều. Đành rằng một hôm có khách biên đình tới chơi, tức là anh chàng từ hải này lúc chưa lập nghiệp, lúc chưa có 10 vạn tinh binh khởi nghĩa để quay một góc trời làm thành một tiểu vương. Lúc bấy giờ chàng còn rất phong lưu, giang hà nữ gánh, hùng vĩ như vậy, hiên ngang là như vậy, nhưng mà gặp nàng kiều phải lòng rồi. Cái kiêu khí của một anh hùng thưa các vị, nó dần dần nó dịu xuống, tuy nhiên vẫn còn dành một chút máu của ta kiếm khách. Cho nên các binh đánh một góc đất nước, thành lập một vương vị nơi biên cương. Thế nhưng mà khi triều đình cử Hà Tung Hiến đến làm tổng trấn để đánh từ hải rồi, đánh hoài đánh không được, cho nên cuối cùng họ dùng cái kế sách. Kế sách gì? Là đi cửa sau nghe. Đi cửa sau đem bạc vàng châu báu và những lời hứa hẹn rất là phù hoa, và cho phu nhân của Từ Hải là nàng Kiều. Nàng Kiều được Từ Hải sủng ái mà. Sủng ái đến nỗi là khi đất nước tạm yên, đế vị chưa có hoàn toàn vững vàng, đã cử quân lính rầm rộ tới Lâm Truy hay là tới đâu đó tôi quên, đón nàng Kiều về phong làm đệ nhất phu nhân, và sai đi lùng bắt tất cả những cái bọn đã từng hành hạ nàng Kiều như Bạc Hà, Bạc Hạnh, Mã Giám Sinh, vân vân. Thưa các vị, Sở Khanh là chém đầu một phát, thì các vị hình dung rằng là đối với nàng Kiều Từ Hải trân trọng đến nhiều nào. Do vậy cho nên cái chuyện hối lộ đó là chuyện bình thường của cái nền chính trị Trung Hoa từ ngày xưa rồi nghe. Thế là nàng Kiều nghe nó rất ngọt. Dù sao thì cũng là một mệnh phụ phu nhân, dù rằng là xếp giáp vui hàng, thế nhưng mà được phong tước của triều đình. Do vậy cho nên cố gắng khuyên Từ Hải. Nhưng mà thưa các vị, con người anh hùng này, nếu ba quân tướng sĩ kề cận Trong chiến trường song pha giữa lằn tên mũi đạn thì nói đừng hòng từ hải nghe. Thế nhưng mà cái miệng ngọt ngào của nàng Kiều thỏ thẻ bên gối thì thưa các vị không anh hùng nào không đổ cả. Đổ trước khi gặp nàng, đổ lúc nàng về làm vợ, và cho đến đổi rằng là xếp giáp quy hàng. Và thưa các vị, mang tấm thân vài năm thước rộng lưng 10 thước cao ấy một mình ra gặp tướng Hồ Tông Hiến, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, cung nỏ thủ phục chung quanh, bắn từ hải chết đứng tại trận tiền như con nhím. Thế nhưng mà cái hùng khí của con người này, chết thì chết nhưng mà không ngã xuống, đứng như trời trồng vậy. Ba quân xô không ngã. Và trong Kiều có một câu là ba quân xô không ngã, nàng Kiều khóc cái ngã liền đó. Nàng Kiều chỉ cần ra bảo rằng là chính thiếp là người đã giết Hải Châu, vân vân, thế rồi khóc phủ phục xuống chân chàng, cái là chàng ngã cái đuổi ra. Thế thì các vị thấy rằng thậm chí chết rồi, hồn liền khỏi xác rồi, nhưng mà vẫn cảm động trước nước mắt mỹ nhân nghe. Tôi nghĩ chắc chuyện này ai cũng biết cả, cho nên thưa các vị, cái sự chìm đắm của ái dục, cái dục lậu này, nó không phải là cái loại vật lý bên ngoài mà nó chìm sâu vào tâm thức. Do vậy cho nên thưa các vị, cái rất đáng sợ của nó không phải ngay hiện thời nó hủy hoại những con người tài năng, khí phách, những đấng quân vương, và nó hủy hoại luôn những con người đang trên con đường phát tâm lành đi về cái hướng giải thoát. Nó cũng có khả năng lôi cổ xuống hủy hoại như chơi. Đây là hai nét chúng ta nói về những sợi tơ tầm bé nhỏ nhưng mà nó buộc rất chặt. Đây là điều đầu tiên hãy nhớ. Một đời, bao nhiêu đời? Vấn đề thứ ba, dường như ta chưa đủ thông minh để vượt thoát. Thưa các vị, mình nói dường như đó là một lời khiêm tốn, nhưng mà kỳ thực rằng là hầu như 80-90% con người giữa trần thế này họ đều chứng kiến tất cả những nỗi niềm sầu khổ, bất an và bất hạnh của những cặp đời sống gia đình trên trần thế này. Thế nhưng mà họ cũng lay quay vướng vào cái nỗi hoài hải ngay. Đây là cái điều thứ nhất, ta nhận diện chung chung. Điều thứ hai, thưa các vị, chỉ trừ một số những con người họ có bản nguyện. Thứ hai là tái lai nha. Thứ ba là trải nghiệm. Trải nghiệm khổ. Tái lai thì ta không biết. Có những con người sinh ra tự nhiên họ cảm thấy cuộc đời này không có gì lý thú. Họ ngao ngán. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, bản nguyện là chi? Do vì chủng nhân quá khứ họ có một cái hạt mầm rất là tốt đẹp đã gieo trồng rồi, cho nên bây giờ đành rằng đời sống của họ chưa phải là trải nghiệm gì về nỗi khổ. Thế nhưng họ quyết lòng rằng là thôi, đủ rồi, chán rồi, sợ rồi, không muốn đi vào con đường này nữa. Và phát nguyện rằng là một đời này gắn bó đời sống mình với con đường an lạc, giải thoát, chấp nhận đời sống đi vào con đường tu tập. Đây là hai loại người tương đối là khó kiếm. Cái loại người thứ ba này, thưa các vị, là đa phần tới 90% hoặc 80-70% của chúng ta đây. Trải nghiệm nỗi khổ gì như ta có rồi. Có người đã lâm vô tình trạng gãy gánh nửa đường, chia tay do vì xung đột. Có người chia tay do vì kẻ ở người đi, tức là do sinh ly và tử biệt, hai điều này người ta đều trải nghiệm nó khổ cả. Thế nhưng các vị nhìn coi mấy ai chấp nhận đời sống, đó là khi đã một lần trợt gió dưa rồi thấy gió dừa phải sợ. Đằng này có khi mình không sợ đâu nghe. Cho nên xin nhớ, dường như ta chưa đủ thông minh để vượt thoát. Đây là cái ý niệm rất là quan trọng để ta có thể lâu lâu quán chiếu lại mình coi loại ái nghiệp nó sinh khởi trong ta, ta làm gì với nó. Đó là nhìn một cách tổng quát. những tâm thức sinh khởi trong ta. Thế nhưng, nhìn một cách chi tiết thì thưa các vị, mọi điều nó có thể xảy ra. Nếu người ta có được cái nhân duyên lành, nuôi dưỡng đời sống mình từng phút, từng giây một nghe. Thế nào là nhân duyên lành nuôi dưỡng đời sống người ta? Có thể họ không phải là kẻ tay lai, chẳng phải là người có nhân duyên lành gì trong quá khứ để phát khởi được cái bản nguyện xuất ly, và họ cũng chưa từng trải nghiệm niềm đau nỗi khổ chi. Thế nhưng mà cái may mắn là trong một đời này họ có cái nhân duyên gặp được chánh pháp, gặp được thiền hữu tri thức, và cái quan trọng hơn nữa là họ mở lòng ra nghe chánh pháp nghe, và từ cái năng lực tiếp nhận đó họ bắt đầu định hướng đời sống họ, nuôi dưỡng họ từng ngày bằng con đường tu học chánh pháp. Thì thưa các vị, từ cái nền tảng này họ bắt đầu có một chút thông minh, phát tâm lành ngay một đời này và nhiều đời, có thể vượt thoát cái vòng tơ tầm rất chắc ràng buộc đời sống họ trong nhiều kiếp tử sinh. Đây là mình nói về hai dạng tâm thức. Và nếu thông minh thì ta có thể chọn cái con đường đó là tự mình biết cách nuôi dưỡng mình để có thể vượt thoát cái sự ràng buộc của ái luyến, ràng buộc của dục lậu, và đào thải dần hạt mầm ái dục trong ta. Có một câu chuyện lý thú mình đã từng kể cho các vị nghe rồi, đó là chuyện của ngài Xà Dạ Đa nghe. Ông cụ này là tổ của Thiền Tông ạ, không biết tổ thứ mấy, mình không có tra cứu kỹ. Các vị còn nhớ rằng ông già này một hôm dẫn đồ chúng từ ngoại thành đi vô khất thực, đứng ngần ngừ ngoài ngoại thành, mặt buồn thiêu buồn chảy. Sau đó thì đi vô tới nội thành, gặp con quạ đứng trên đầu hồi, kêu quạ quạ, thì mặt mày ông rạng rỡ niềm vui. Ngay lúc đó đệ tử hỏi ông, thì ông nói đợi nhân duyên đến ta nói cho các ông nghe. Thế rồi chiều lại môn đồ đệ tử xây quanh tổ hỏi rằng là vì lý do gì ngài đứng ở ngoại thành mà mặt buồn giàu như vậy? Vì lý do gì ngài đi vô nội thành khất thực, ngài gặp con quạ kêu quạ quạ mà ngài vui như vậy? Chuyện này chúng ta đã nghe đâu qua lần, mình có kể cho các vị nghe. Nó nằm ở trong Thích Môn Tự Cảnh nghe. Thích Môn Tự Cảnh trong Đại Tạng. Tức là đây là cái gương lành chiếu sáng cho hàng thích tử nhìn vào mới kính sợ cái cuộc luân hồi. Mình giải thích bằng tảng văn để cho dễ hiểu là Thích Môn Tự Cảnh là cái bộ sách sưu tập tất cả những cái gương về luân hồi, những câu chuyện nó tác động tâm thức ta để chúng ta sợ cái con đường ái nghiệp nó loanh quanh như vậy. Trong đó nhiều chuyện lắm, từ chuyện các tổ bên Ấn Độ cho tới các vị tổ Trung Hoa, các vị tăng trong các già lam tự viện. Rồi trở lại cái chuyện ngài Xà Dạ Đa, ngài kể lại rằng là bên ngoài ngoại thành ngài gặp con quỷ đói. Nó bảo rằng là 500 năm đi ngang qua, nó đợi mẹ nó mang thức ăn về. Nhưng mà dường như bà đi biển biệt, không mang về một món thức ăn nào. Xin ngài từ bi dùng thần lực của ngài giúp cho mẹ con, để mẹ con đem thức ăn về cho con. Bảo với mẹ con rằng mà con đói lắm rồi, con chờ mẹ con 500 năm rồi. Ta dùng thần lực để cho cái bà quỷ mẹ La Sát kia, quỷ mẹ ngạ quỷ kia mang thức ăn về, hỏi nó tại sao mày bỏ con mày đói vậy. Thưa ngài, loài ngạ quỷ chúng con kiếm được một món thức ăn nó là không đơn giản. Một chút đàm chút giải của nhân thế có nghĩa gì đâu. Thứ hai nữa là con bé nhỏ, con đâu có giành được với những con quỷ lớn, cho nên vừa có chút thức ăn nó giật mất. Hôm nay nhờ thần lực của ngài cho nên con mang về được một chút thức ăn cho con của con. Ngài kể câu chuyện đó là ngài nói rằng các ông nên biết, thọ thân trong loài ngạ quỷ chưa bao giờ có ngày nào bình yên cả. Cái nỗi khổ nó triền miên 500 năm rồi, đói khát, chưa có chút thức ăn đi vào miệng. Thứ hai, con quạ đó chính là con của ta trong 91 kiếp trước. Ta nhớ có một kiếp ta làm Bà La Môn, ta định đi tu rồi, thế nhưng bố mẹ ta bảo rằng là con ơi, bố mẹ có mình con duy nhất, con đi tu rồi không có người nối dõi, cho nên để lại cho ta một chút cháu nội này đi tu. Thế là ta nghe lời ông bà già có gia đình và sinh nó ra vào lúc 9 tuổi. Ta nói với bố mẹ rằng lời hứa con đã tròn, bây giờ con xin xuất gia. Bố mẹ không bảo với ta nhưng bảo với thằng bé rằng là mi sắp mồ côi cha rồi đó, mi giữ nó lại bằng không mồ côi. Thế rồi đứa bé kia ôm chân ta bảo rằng bố à, bố nỡ nào bỏ con đi tu sao, ta thương nó quá cho nên kiếp đó ta không đi tu được. Thế rồi sau kiếp đó ta bắt đầu đi vào con đường tu tập, và tới bây giờ ta chứng quả A-la-hán, thấy được nhiều kiếp trong quá khứ mới biết rằng là từ kiếp đó cho tới bây giờ trôi mất vào sáu nẻo luân hồi, chưa có cơ hội gặp lại. Hôm nay gặp lại thì ta đã thành một bậc A-la-hán, còn nó thì đọa lạc không biết bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời, bây giờ trong kiếp hiện đời làm thân quả, cho nên ta gặp lại ta rất mừng là như vậy. Thế này Ngài nói câu kệ nghe, cửu thập nhất kiếp. Mình chép cái bài này tặng cho các vị. 91 kiếp, trầm luân năm nẻo, thọ thân tử sinh, chưa từng gặp lại. 91 kiếp, trầm luân năm đường, có nơi thì nói lục đạo luân hồi, có nơi nói năm thôi nha. Thiên nhân Atula, ngạ quỷ địa ngục. Thiên nhân Atula, súc sanh địa ngục chứ. Atula thì gồm có ngạ quỷ đâu đó. Do vậy cho nên người ta nói có nơi thì kinh văn nói năm nẻo là như vậy. 91 kiếp trầm luân năm nẻo, thọ thân tử sinh, chưa từng gặp lại. Dẫn câu chuyện này ra để thưa với đại chúng rằng là dường như ta chưa đủ thông minh nha. Giá chi mà có chút thông minh hát đại nguyện thì trong một kiếp này, cái nguyện lực gieo vào tâm thức thì ta còn có hy vọng trong tương lai, trong những lần tái sinh á, cái hạt giống này nó nở trong ta, nó đẩy ta để ta có thể đi vào con đường giải thoát được. Còn không thì thưa các vị, chết chìm trong cái chuyện luân hồi xoay quanh. Và luân hồi xoay quanh nó kéo ta bằng một chút tơ mong manh, đó là tơ của ái dục thôi nha. Đây là cái điều mình kết lại cái phần C của vấn đề. Cái điều thứ hai nữa đây, đó là bao lần trải đò nhưng nữ khách vẫn ngu ngơ nghe. Muốn nói điều gì ở đây? Thưa các vị, mình đã trễ bao lần đò ngang rồi, tức là cái cuộc tử sinh mình đã đi vào đi ra không biết bao lần, chạm tay vào cái chết, mình vô cùng sửng sốt, vô cùng bàng hoàng. Thế nhưng mà thưa các vị, làm lại cuộc tử sinh thì mình lại quên nữa, cho nên xin nhớ, bao lần trễ đò rồi nhưng mà lữ khách vẫn còn ngu ngơ, chưa sợ, chưa giác ngộ nghe. Đầu tiên, chạm bách hòn, lòng đầy nuối tiếc. Cái trường hợp thứ nhất, thưa các vị, dường như là một tâm thức phàm phu lăng quăng trong cõi tử sinh, chết chìm trong tham muốn và dục lậu tràn đầy tâm, cho nên chạm bách hòn nhưng mà chưa khởi tâm nuối tiếc gì cả. Đây là điều thứ nhất, lo sợ, bất an, hoảng loạn, đầy lo lắng, đầy ân hận. Đây là cái dạng tâm thức còn gắn chặt đời mình vào tất cả sự bên ngoài. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là chạm vào vách hòm thì cứ chạm, nhưng mà lòng nó đầy cái sự phẫn nộ, giận dữ, lo lắng, bất an. Và các vị nhìn vào những con người và họ cả một đời chưa biết đạo lý là gì, chưa có trải nghiệm đời sống, chưa có một lần Nhìn lại quán chiếu cuộc đời mình đến đây như mộng mị rồi ra đi, thân hình trả về các bụi phù du rồi chìm mất vào cõi hư vô, dường như họ chưa nhận ra điều này. Cho nên lòng họ hoang mang, họ bất an, sợ sệt. Đây là điều thứ nhất, chạm đến thòm rồi nhưng mà lòng đầy hỗn mang. Điều thứ hai, có chút trí tuệ thì mới có cái điều được mình nói là điều thứ nhất là ân hận nha. Điều thứ hai tiếc nuối. Ân hận chi? Dường như mọi việc mình làm công cốc cả, làm mọi việc thế rồi cuối cùng mình chẳng được chi, tay trắng vẫn tay trắng. Đây là ân hận đầu tiên. Ân hận thứ hai, thưa các vị, rằng là dường như mình đầu tư trọn vẹn sinh mạng của mình, sinh lực của mình, sức sống của mình cho một việc, và cuối cùng thưa các vị, dường như là người ta không mấy gì tri ân, họ hững hờ nhìn mình quằn quại sẽ nỗi đau sắp chia tay. Có khi họ đang bày niềm vui trong tâm thức, thoát được cái nạn bị mình ràng buộc, bị mình khống chế, thoát được cái nạn rằng là ngay bây giờ tài sản ổng để lại hoặc tài sản cô ta để lại ta có quyền sử dụng trọn vẹn mà không có sợ sệt lo lắng, không có bị ai hạch sách gì cả. Cho nên nhìn thấy đồng tiền mồ hôi nước mắt của cả tài sản của mình, cả tấm lòng trân quý của mình, người ta giẫm đạp lòng đầy ân hận. Chết chi người ta biết thế này thì ta đã biết cách sử dụng đời sống ta một cách hữu ích hơn, thương lấy chính ta nhiều hơn. Điều thứ ba tiếc nuối là có khi thưa các vị có được một chút hiểu biết đạo lý về phút cuối đời, người ta thấy tiếc nuối rằng là dường như mình bỏ phí một quãng thời gian rất dài, cái sinh lực mình đang cuồn cuộn, thay vì đầu tư nó cho một việc, đó là học hỏi chánh pháp, thăng hoa đời sống tâm thức, đẩy cái sự hiểu biết của mình, trình độ tâm linh của mình đạt đến chiều hướng giác ngộ, thì bây giờ hơi muộn, làm không kịp. Việc tới nơi rồi, hơi thở đứt núi rồi. Bây giờ thì hiểu chánh pháp thì hiểu, nhưng mà không thể an trú được ngay diệu pháp để hành trì, làm cho thân an, làm cho tâm tràn đầy sự hỷ lạc, xả ly sát thân vô thường này, an trú trong thể tịch diệt, dường như người ta không có khả năng làm được, thấy chập chờn thôi. Nhận ra cái điều từ kinh văn, từ các bậc thiện tri thức khai ngộ, thấy chập chờn nhưng mà an trú thì không an trú được. Do vậy cho nên thưa các vị, đầy tiếc nuối. Một đời sống, một sinh lực tràn đầy lúc tuổi trẻ, lúc trung niên, không sử dụng một cách hợp lý, cho nên tới già và tới chết thưa các vị, lòng đầy tiếc nuối. Chứ chi mà ta sống thêm 10 năm nữa, ta có thể làm được việc và xong được việc lớn á. Thế nhưng may mắn mà sống lại thêm 10 năm nữa, chuyện gì phát sinh? Lại cũng ngựa quen đường cũ, lại cũng lao sao, lại cũng chạy vại, lại cũng lợi danh, lại cũng lấy những cái chuyện buồn vui, sầu khổ, bất an làm tài sản, làm của quý. Và cuối cùng thưa các vị vẫn mất đức một đời. Cho nên thưa các vị, đa phần chúng ta là phàm nhân, cho nên chạm tay vô vách hòm rồi, bao nhiêu tâm sự hỗn mang. Và do vậy cho nên một lần ngay cuộc sống này ta đã trễ đò rồi, thế nhưng mà vẫn chưa học được bài học gì, cho nên kiếp sau tái sinh lại trễ đò tiếp. Cho nên ta vẫn là những lữ khách ngu ngơ bên bờ, và thuyền tử sinh đến đón ta đi, chứ chưa hề có chiếc thuyền bát nhã nào đón ta qua bên kia bờ giải thoát cả, là như vậy. Cho nên ý đầu tiên thưa các vị, đã trễ đò bao lần nhưng vẫn chưa học được bài học gì hay hơn cả. Thế thì điều thứ hai, ta sẽ làm gì trong cái điều kiện chúng ta đang có, trong hoàn cảnh chúng ta đang sở hữu đây, và trong cái cơ duyên rất lớn mà chúng ta đang tu, đang học, đang hiểu chánh pháp đây, thì ta làm gì với đời sống của chính ta? Đây là câu hỏi đặt ra nha. Điều thứ nhất, thưa các vị, nếu mình thông minh thì mình nhận diện ra một điều rằng ta còn cơ hội. Điều thứ nhất, ta còn cơ hội. cơ hội chỉ mất đi khi anh không thở nữa, cơ hội chỉ mất đi khi nằm yên, bất động, không biết chi, không nghe, không hiểu, thì đây là cơ hội không còn nữa. Cơ hội thấp hơn nữa thì các vị, đó là mình quá nghèo, quá khó khăn, không đủ cơm ăn, không đủ áo mặc. Do vậy cho nên không có điều kiện để tu nghe. Và cơ hội cũng mong manh hơn nữa là ta thì muốn tu, ta có sức khỏe, ta hiểu Phật Pháp, ta cũng có ăn, có mặc, có đủ điều kiện. Thế nhưng mà chung quanh ta bao nhiêu người không ưa cái chuyện ta tu, thì đây là một cơ hội đó rất ư là dễ khắc phục hơn những cơ hội trước. Tóm lại, nếu ta còn thở vào thở ra thì thưa các vị, ta có quyền khắc phục mọi điều kiện khó khăn chung quanh, mọi hoàn cảnh ta vướng phải, ta có quyền an trú được trong pháp để hành trì. Đặt ra vấn đề thứ hai là thưa các vị, cơ hội nó đến với các vị như vậy thì pháp hành trì nào thích hợp? Đặt ra thế này thì thưa các vị, nó có vấn đề phát sinh là có những pháp tu nó không thích hợp với những hoàn cảnh nhất định nha. Thế nào là những pháp hành trì của sự tu tập nó không thích hợp? Pháp nào nặng nề hình thức, đôi khi nó làm trở ngại cho người thân của ta, đôi khi nó làm trở ngại cho chính ta nghe. Ví dụ như trong gia đình của ta mà tất cả mọi người đều đồng thuận về cái chuyện tu tập, thì tha hồ các vị bài biện ra. Nào là tượng Phật lớn, tượng Phật nhỏ, nào là chung đại hồng, chung gia trì, nào là thiết kế đàn tràng, vân vân. Thưa các vị, tha hồ các vị có thể tu theo mật thừa, tu theo truyền thống Tịnh Tông, và rất là đầy màu sắc của tôn giáo các vị có quyền. Thế nhưng mà hoàn cảnh không thích hợp, nghĩa là ta chỉ có một mình là Phật tử thôi, chung quanh là người Kitô cả, con ta, cháu ta, chồng ta, vợ ta, bố ta, mẹ ta, đây là không thích hợp nghe. Và nếu các vị nặng nề hình thức tu tập như vậy thì thưa đại chúng rằng là đây là mình chuốc khổ cho chính mình, tại người ta không ưa, tại mình sống như là một người đang sống dưới dòng nước ngược, nước luôn đẩy xuôi mà ta thì bơi ngược, cho nên rất là rắc rối. Thế thì từ cái nhìn này các vị thấy rằng pháp tu thích hợp nhất là tu mà vô tướng là thích hợp nhất. Thế nào là tu vô tướng? Không có hình thức nhiều, không có rườm rà, không lễ nghi, không tụng tán, tu nơi tâm thức. Thôi khó điều đó là nếu chúng ta không thấm nhuần giáo lý, không nắm được ách yếu của phương pháp hành trì thì việc này rất khó. Thế nhưng nếu các vị tu học nghiên cứu giáo lý đến nơi, các vị biết rằng thiền tập nó không có trở ngại chi về những hình thức chung quanh các vị cả. Các vị ngồi với bao nhiêu người bằng hữu, người ta nói nguyên thiên về bao nhiêu chuyện. Thế nhưng các vị đang trụ tâm trong trạng thái định, có thần linh nào biết đâu. Tôi đang nhìn hơi thở đi vào đi ra, ai mà biết. Tôi rót nước, tôi mời anh, tôi mỉm cười với anh, tôi gật đầu với anh. Nhưng mà tôi đang luôn quan sát mọi động thái của thân, thì ai mà biết các vị đang tu. Thế nhưng thưa các vị, cái phương pháp này nó lại rất ư là hiệu quả. Nó chuyển hóa từ bên trong. Tại sao nó chuyển hóa từ bên trong? Thưa đại chúng, là khi các vị có năng lực quan sát được mọi động thái của thân như vậy, từng cái đưa tay, nheo mắt, nhướng mày, nghiêng đầu chào người, mỉm cười và nói một lời, các vị quan sát được mọi động thái xảy ra nơi thân, thì các vị quan sát được mọi động thái, mọi nhúc nhích, mọi sinh khởi của từng cảm xúc buồn vui và mọi ý niệm. Cho nên ý niệm đó là ý niệm dục lầu, ý niệm ái nhiễm, ý niệm đắm mê, hoặc là ý niệm hờn giận ghét thương chi, thưa các vị, mình đều quan sát được nó cả. Thế rồi quan sát, nó đã sinh được cái gì trong các vị vậy? Liền phát sinh định và tuệ nghe. Tại vì những ý niệm, những cảm xúc ấy thì nó sinh, nó diệt, nó bồng bềnh, nó chạy qua, chạy về, nó luôn sinh diệt và lai động. Còn cái nhìn của các vị về những đối tượng đó thì nó bất động, nó sáng rỡ, nó hiện tiền, nó không có lai động. Cho nên nhìn tỏ tường đó thì đã có tuệ, không lung lai, không đồng nhất mình vào nó, không để tâm thức mình chạy đi đâu cả, nó chỉ luôn đơn thuần quan sát những đối tượng, thì đã có định rồi nghe, định và tuệ cùng một lúc. Cái từ trong thiền đấu ngộ ra rằng là định tuệ đẳng dụng là như vậy. Thiền không có gì ghê gớm hết, nó đơn giản chỉ là vậy thôi, làm gần đó việc thôi. Thế thì khi ta nằm bệnh ta làm được không? Được. Khi ta đi làm được không? Được. Đi đứng ngồi nằm nói cười làm được cả. Không thấy tụng kinh, không thấy niệm Phật, không thấy đi chùa, không thấy lại Phật gì cả. Nhưng mà các vị an trú được trong cái trạng thái tâm như vậy thì các vị tu vô cùng minh mật nhé. Và không phải tu hình thức, mà tu này là tu ngay nơi cái nguồn gốc của tâm. Cho nên đoạn dục khử ái. Tại vì khi các vị hiểu ra điều này rồi thì đã đạt đến cái nguồn cội sâu xa của tâm bất động. Tự nhiên các vị đi vào cửa ngõ hành trì này thì các vị đoạn đứt được thiền não lậu hoặc, đoạn đứt được sinh tử luân hồi. Ngay hiện thời đoạn đứt nỗi khổ. Đó là như vậy. Cho nên thưa các vị, xin thưa rằng với một pháp tu mà chúng ta hiểu tỏ tường thì nó thích ứng được trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, mọi cơ hội nghe. Không thời gian nào không tu được, không hoàn cảnh nào không tu được, không một giới tính nào không tu được, không người trẻ, người già, em bé gì mà không hành trì được pháp môn như thế này cả. Thưa các vị, nó không có đòi hỏi gì hết, chỉ đơn thuần là anh nhớ hoặc quên thôi nghe. Nhớ thì làm được điều này là luôn là người quan sát. Quên thì anh đồng nhất anh vào những đối tượng đang sinh đang diệt ngoài anh. Chợt nhớ thì anh là chủ thể, là cái con người đang đứng đang đi, nhưng mà cùng một lúc anh quan sát được con người đang đứng đang đi. Và điều này thưa các vị, nó không có phải khó khăn gì cả. Cái quan trọng là chúng ta có chịu an trú ngay nơi cái chỗ hiểu biết này, có niềm tin chắc thực với điều này hay không, mà tu tập thôi. Thế rồi cái phần cuối của vấn đề, với người còn chập chững nha. Vừa rồi mình thưa các vị rằng là pháp hành trì đối với những người đã có nhân duyên tu học, có khi đã ít nhiều thấm nhuần giáo pháp. Thế nhưng mà ta từ nhiều cái nguồn ấy, có khi mình từ cái nguồn của truyền thống Phật giáo trong quá khứ, mình chỉ biết đơn thuần là niệm A Di Đà Phật thôi. Từ cái nguồn của Phật giáo là mình chỉ biết tụng chú vãng sanh thôi. Từ cái nguồn của người chỉ biết ăn chay niệm Phật làm lành thôi. Tóm lại là rất nhiều cái nguồn từ tâm thức rất là còn non yếu, chưa biết giáo lý đạo Phật là gì, bước đầu vào con đường tu tập. Thế thì ta làm chi? Thưa các vị, cái điều quan trọng đầu tiên là mình tu tập trên cái tầng tâm sinh diệt trước nha. Thế nào là tu trên tầng tâm sinh diệt? Những ý nghĩ của các vị là sinh diệt, buồn vui của các vị là sinh diệt, lo âu phiền muộn của các vị là sinh diệt. Sinh diệt của thân tương đối là nó theo cái chu kỳ khá dài, nó mới có thể hiện ra cái sự chuyển biến nhất định. Có khi mất một năm mình chưa thấy mình già đâu nghe, phải 10 năm mình mới thấy gì như mình già thêm chút. Thế nhưng sinh diệt của cảm thọ, sinh diệt của ý thức thì nó nhanh vô cùng. Hai cái tầng sinh diệt: cảm thọ, ý niệm. Cảm thọ này thì thưa đại chúng rằng nó còn có một cái tốc độ thời gian chậm, nhưng mà ý niệm thì nó sinh diệt rất là nhanh, nhìn không ra. Càng đi vào chiều sâu ý niệm thì nó càng sinh diệt rất nhanh nghe. Chư thiên có thể nghe được các vị nói thì thầm cái chi, nhưng mà không nhìn được sóng tâm thức của các vị lăng tăng ba động gần gợn thôi. Các vị thánh A-la-hán thì nhìn thấy tâm thức các vị vừa mấy động. Thế nhưng cái tầng tâm thức chủng tử của các vị cất bao nhiêu thứ thì thánh A-la-hán không nhìn ra, chỉ có Bồ-Tát mới nhìn ra cái chủng tử. Nó chưa có hiện ra một hạt mầm nào trong đáy sâu tâm thức ấy, thì các vị Bồ-Tát mới nhìn ra. Thế cho nên thưa các vị, với mức độ phàm phu chúng ta thì hai phần này ta nên tu đây, gọi là tu trên tầng tâm sinh diệt. Làm thế nào tu trên tầng tâm sinh diệt? Làm được điều đơn giản, đó là chi? Ngay nơi vui, ngay nơi buồn, ngay nơi lo âu phiền muộn này ta có quyền tu tập cho nó làm thế nào để có thể chuyển những loại niềm vui nó đi vào trần thế, đi vào cái trò chơi phù phiếm, đi vào những cái pháp nó tác hại đến ta, đến người, làm hao năng lượng đời sống, làm tiêu phí đi sức khỏe. Thì các vị biết rằng đây là một loại tàn phá đời sống, dâm giống của phiền não lậu hoặc. Cho nên thay vì mình đi theo cái chiều hướng của tâm thức xưa nay như vậy, bây giờ mình chuyển ngược nó lại. Hồi xưa người ta rủ đi shopping thì rất hoan hỷ, giờ thấy chuyện đó dường như không cần thiết. Đây là cái cách chuyển dần ha. Ngày xưa đi ra phố thấy người ta đánh với nhau, chửi lộn nhau, mình thấy mình thích chí, mình đứng mình coi sai xưa, bây giờ nên nhớ rằng đó là ác pháp. Ngày xưa thấy người ta đánh ghen, săn táo, nhảy vô đánh tiếp, bây giờ biết rằng dù là chuyện đó rất đáng nhưng mà nó là loại ác pháp. Tùy hỷ với thiện hạnh, vui với thiện hạnh của người là việc cần làm. Tùy hỷ với những ác hạnh của người, đây là việc cần tránh nghe. Cho nên ngay cái tầng cảm thọ các vị biết định hướng đời sống mình ngang đây về sau, chỉ hướng cảm thọ mình về cái chiều hướng rất là tích cực, rất thiện lành. Đây là cái cách tu tập trên cái tầng tâm sinh diệt. Và khởi một tâm hoan hỷ với sự thành công của người, với những thiện hạnh của người, với sự tu tập của người, đây là một thiện hạnh. Khởi một niềm vui khi thấy người ta thi đậu, khi thấy vợ chồng người ta rất hạnh phúc, rất hoan hỷ tán trợ, đây là một thiện hạnh. Bố thí, cúng dường, giúp đỡ người, nói một lời hòa ái, giải hòa được những xung đột của đời sống gia đình người khác, bỏ chút thì giờ ngồi nghe người ta kể lể tâm sự não nề để người ta vơi nỗi khổ. Thưa các vị, những niềm vui như vậy gọi là định hướng cho cảm thọ mình đi về chiều hướng tích cực. Đây là tu trên tầng tâm sinh diệt đây. Lợi ích chưa? Lợi ích vô cùng lớn nha. Tại sao? Tại vì thưa các vị, dần dần mình buông tập những cái này, nó dần dần nó thành cái tính cách của mình. Cho nên tự nhiên mình lành hồi nào không hay, tự nhiên là mình trở thành người cao quý hồi nào không hay, tự nhiên mình trở thành bậc hiền hồi nào không hay. Đây là tu trên tầng cảm thọ. Tu tầng thứ hai là tầng ý niệm là chi? Thưa các vị, đối trước Tam Bảo, đối trước Phật Điện, hoặc là đối trước tất cả những cái bậc tôn kính đáng quý, các bậc thầy, hoặc là hình tượng Bồ Tát, thưa các vị, lòng luôn khởi niềm cung kính. Điều thứ hai là luôn khởi đại nguyện. Con phát nguyện rằng là kiếp này con gặp Phật Pháp hơi muộn màng, không có trí tuệ. Xin cho con ngay kiếp này đủ duyên lành để con gặp thầy lành bạn tốt, đủ duyên lành để con đọc vào những trang kinh khơi mở trí tuệ. Xin cho con đời đời kiếp kiếp gắn bó đời sống mình vào Tam Bảo. Xin cho con sinh ra nơi đâu cũng gặp Phật Pháp cả. Cái điều này không phải nói một lần nhé, cũng chẳng cần học cái cách phát nguyện của ai cả. Các vị cứ bằng cái tâm của các vị nói như nói với Phật vậy. Phật và Bồ Tát đang hiện diện trên hư không đầy hết. Cho nên mình nói chân thành từ đáy lòng của mình, hướng về mười phương Tam Bảo, mong rằng là lần này lỡ làng một kiếp chảy đò rồi, cho nên con nguyện rằng thập phương Tam Bảo thương con, cho con gắn bó đời con đời này nhiều kiếp nữa, sinh ra con gặp Phật Pháp liền, học thông chánh pháp Như Lai. Nguyện là trải thân ra để đền ơn Tam Bảo, nguyện rằng đem hình hài của mình, đời sống mình cúng dường thập phương Tam Bảo. Thưa các vị, bằng cái nguyện lực các vị gieo vào tâm thức từng ngày, đây là tu trên tầng ý niệm. Và những phát nguyện này không dư bao giờ nghe. Chư Tăng Ni thưa đại chúng rằng là họ vừa thức giác họ đã làm điều này rồi. Thụy miên thị ngộ đưa nguyện chúng sinh nhất thiết trí giác châu có thập phương. Có hàm nghĩa rằng là con vừa mở mắt thức thì con nguyện cho mọi người cũng như con đều có được cái trí đại viên mãn giác như Đức Thế Tôn để có thể độ hết mười phương chúng sinh. Câu đầu vừa thức giác của Chư Tăng Chư Ni là như vậy đó. Thì các vị thấy ta có quyền làm điều này, tùy vào lúc thức lúc ngủ chi cũng được, không nệ hà chi cái chuyện là các vị nằm trên giường, các vị ngồi trên giường, các vị đi ngoài phố, các vị leo lên xe, vân vân. Thưa các vị, Ngày xưa người ta định nghĩa niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Không có phải là niệm A Di Đà Phật là niệm Phật đó nghe. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí. Hàm nghĩa rằng là đem cái tâm lang thang của mình chú một vào điều này, gắn vào điều này, khởi phát đại nguyện đối với những điều này thì gọi rằng niệm Phật. Là nhớ nghĩ đến Phật gọi là niệm Phật. Chứ không phải là tụng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quen miệng theo cái thói quen rồi tâm thức đi một đằng, miệng tụng theo một nẻo mà dường như tâm ta không có gắn vào hình ảnh Đức Phật, hoặc không gắn vào những cái ý niệm chúng ta hướng về đấng Đại Bi hoặc là đấng Như Lai Thế Tôn. Thế cho nên thưa các vị, hãy tu trên cái tầng tâm sinh diệt nó là như vậy. Đây là với người đang chập chững bước vào con đường tu nhé. Điều này vô cùng đơn giản, ai cũng có thể làm được. Tầng tâm sinh diệt thứ hai là học chánh pháp. Cái điều tuyệt vời của cái tầng tâm sinh diệt này dành cho căn cơ của tất cả chúng ta đó là, thưa các vị, hạt mầm chánh pháp Như Lai rớt vào tâm thức các vị không hề sinh thiện não, chỉ có sinh thiện pháp, chỉ có sinh an lạc và cuối cùng đạt đến niết bàn thôi. Một câu kinh, một lời pháp, một lời kệ, một bài kinh các vị đọc ngang qua, các vị không cần đọc ngấu đọc nghiến, chẳng cần tụng để trả nợ cho Phật. Thực ra thì chúng ta tụng kinh dường như đó là một loại nghi lễ nghe. Trong khi đó, đâu cần. Chúng ta hãy đọc với cái điều kiện là lòng đam mê. Nếu chưa đam mê thì đừng làm cho tâm thức mình nó chán đọc kinh. Đọc nửa bài kinh, một bài kinh ngắn thôi, xếp tập ngồi yên đó, trầm tư về những điều Đức Phật dạy. Đây là cái cách mà chúng ta nuôi dưỡng mình bằng con đường học chánh pháp. Chưa có một tôn giáo nào giàu cái nguồn tự giác được lưu lại cho đời như đạo Phật cả. Các vị biết rằng thánh điển Như Lai Tam Tạng quá mênh mông, quá giàu. Tùy vào cấp độ của người tri thức ở mức độ nào, ta có thể đến với giáo lý ở mức độ ấy. Nếu ta chỉ thưởng thức được những câu chuyện thì chúng ta đọc vô tiểu bộ kinh. Nếu ta có thể thưởng thức được những cái pháp hành trì thì đọc những cái bộ như là Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ương Bộ, vân vân. Thưa đại chúng rằng là rất nhiều cái trình độ đều đến với công trình tu học là nuôi dưỡng. Không có trình độ nào mà không nuôi dưỡng đời sống bằng chánh pháp cả. Cho nên thưa các vị, hãy đi vào con đường tu học chánh pháp và mình làm quen cái điều này ngay bây giờ. Cái điều kỳ lạ thứ hai rằng là có thể lần đầu các vị đọc, các vị còn nhận lên nhận xuống. Thế nhưng đọc kiên nhẫn lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, cuối cùng thì các vị sẽ thấy rằng là hương vị chánh pháp rất ngọt ngào. Khi tâm thức mình mở ra đến một cái chiều hướng nào thì mình đón nhận dòng chảy chánh pháp trợ giác Như Lai ở một cái chiều kích ấy nghe. Mình nâng tâm thức mình lên càng ngày càng cao nếu mình chịu khó đầu tư thân tâm của mình cho con đường tu học chánh pháp. Đây là hai nét dành cho người chập chững mới vào đạo như chúng ta. Thế là cái điều cuối cùng mình có một cái kết luận ở đây, cũng đi tới kết luận để nghĩ đó. Từ tri kiến. Thưa các vị, mình dẫn ra một câu từ trong Kinh Tạng thôi. Đức Thế Tôn nói trong cái bài kinh từ Tạp A Hàm thì phải. Tạp A Hàm nghe. Một hôm Thế Tôn kêu các thầy tỳ kheo ở rằng này, các thầy tỳ kheo, ta từ tri kiến liễu ngộ pháp và thành đạt được giải thoát, chứ không hề từ cái không tri kiến mà có thể chứng nghiệm giải thoát thành đạt niết bàn, đoạn sanh lậu hoặc. Tất nhiên là nguyên văn câu kinh mình không nhớ, nhưng mà trong Tạp A Hàm bài kinh thứ 263, mình không biết ở trong Tạp A Hàm bản Việt dịch thì thế nào, mình đọc ở trong Đại Chánh Tạng trong bản chữ Hán thôi. Từ điều này cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, dù cho các vị là người mới tập tè bước vào con đường tu hay là người đã có được cái trình độ học hiểu chánh pháp sâu xa. Tuy nhiên dù trình độ nào, chúng ta nên nhận ra một điều rằng cái con đường giác ngộ không phải là cái con đường hướng ngoại, mà đó là con đường hướng nội, con đường quan sát nội tâm, con đường học từ chính mình để có thể nhận ra cái gì ràng buộc vướng mắc, cái gì nhận chìm ta trong khổ hải, cái gì là dục lậu ràng buộc đời sống người để nhận chìm suốt trong ba cõi sáu đường. Khi có được cái tri kiến ở cái tầng như vậy thì chúng ta bắt đầu nhận chân ra cái gốc rễ của khổ đau phiền não mình loại trừ. Đây là tầng cạn, tầng thâm sâu. Từ con đường tri kiến của học hiểu chánh pháp, ta mới nhận ra rằng là mọi thứ đều phát sinh từ ý niệm chứ không phải từ cái chi khác. Ý niệm ta hướng vào dục lậu thì cả đời ta chìm vô dục lậu. Ý niệm ta hướng nó về cái não, nuôi dưỡng mình bằng chánh pháp, từng ngày sống với pháp, an trú ngay nơi pháp để hành trì và luôn làm người quan sát, thì các vị đoạn dục lậu, dẹp sạch phiền não, hết khổ ưu, chứng nghiệm niết bàn. Đây là ý thứ nhất, thưa các vị, từ tri kiến đạt giải thoát là như vậy. Tóm lại, tri kiến ở mức độ thấp thì công phu hành trì chúng ta có khi nó rất là vất vả, nhưng mà càng hiểu thấu được giáo pháp, càng biết cái nguồn của dục lậu sinh ra từ đâu và năng lực đoạn trừ nó, giải trừ nó, chuyển hóa nó cũng từ nguồn tâm thức của các vị sáng tỏ được chánh pháp, an trú ngay nơi pháp hành trì, thì các vị chuyển hướng đó vô cùng đơn giản. Cho nên thưa đại chúng rằng là từ tri kiến đạt giải thoát là như vậy. Điều thứ hai, không có chuyện, mình dùng cái từ dễ hiểu là không có chuyện lười nhác nào đưa đến sự thành tựu. Trong cái bài kinh của Tạp A Hàm 263 này, Ngài bảo rằng, này các thầy tỳ kheo, chưa hề có cái chuyện là không tinh cần. Mấy cái từ này quan trọng nha, không tinh cần. Rồi chỉ nữa. Và tùy thuận pháp. Một là nếu không tinh cần, không thể đoạn trừ lậu hoặc. Thứ hai, nếu không tùy thuận pháp thì cũng không có cách chi đoạn sanh lậu hoặc, chứng nghiệm niết bàn, thành tựu an lạc giải thoát đâu nghe. Một cái đó là khích lệ để ta tích cực, một cái là đi vào cái sinh hoạt rất ư là tích cực, không được lười nhác, không được buông trôi, không được dễ dãi, nắm chặt pháp hành trì. Điều thứ hai là phải tùy thuận với pháp để thực tập, an trú ngay nơi pháp để thực tập, thì cái sự thành tựu nhất định nó đến với chúng ta. Rồi ví dụ dễ hiểu là thế này. Thưa các vị, mình đã học hiểu chánh pháp qua bao nhiêu thời gian, mình nếm được hương vị pháp rõ ràng rằng là cái sinh diệt là những đối tượng như buồn, như vui, như hờn, như giận. Cái sinh diệt đó là những ý niệm về dục, về lậu, ý niệm về ái, toàn là những ý niệm nó dành nên cả. Thế rồi mình đồng nhất mình vào nó thì chuyện gì phát sinh? Thì trôi tuồn tuột theo cái dòng chảy của ái, của dục dẫn dắt mình, ràng buộc chính đời mình như con tầm nhả ra những sợi tơ vòng vòng để cuối cùng bị người ta luộc chết. Dễ hiểu là người dân không hòa hàng chi. Thế nhưng nhìn cái là lòng mình tự nhiên là tim mình rất lật đật, tự nhiên mình nghĩ rằng ôi người này mà ta không đón được về thì ta tự gần ta chết á, quyết lòng đón được cô nàng về, ngửa anh đi trước, kiểu nàng theo sau. Và thưa các vị, cuối cùng rồi khám phá rằng là đời mình bị ràng buộc trong nỗi khổ, cũng từ ý niệm bắt đầu thôi. Thế là những ý niệm đó nó vừa sinh khởi, nghĩ rằng ôi thấy thì như vậy, nhưng bên sau nó là một đống khổ não à, một chút ngọt ngào bên ngoài mời gọi, nhưng mà đâu biết rằng là vị luôn đắng, một chút mật thơ trên lưỡi dao tưởng ngon lành, nhưng chúng ta là những em bé liếm mật trên lưỡi dao. Một chút ngọt ban đầu hết rồi cái bắt đầu chúng ta liếm đứt lưỡi luôn, rồi mình nếm hương vị mặn mặn của máu mình chảy ra, mình tưởng là mật nhưng mà không phải. Thế thì thưa các vị, ngay ý niệm ban đầu nếu chúng ta nhận ra được đây là con đường thảm họa và đây là con đường ngược lại thì nó giúp ta vượt thoát, Thì thưa các vị, nhận ra điều này thì ta mới có cơ may chuyển hướng tâm thức mình đi về cái chiều hướng là luôn tinh cần an trú trong pháp hành trì, thì sự thành tựu nhất định nó tới chúng ta, đó là sự an lạc nha. Tóm lại, con đường tu tập của ngàn thánh, kể cả của chúng ta, thưa các vị, không có chuyện lười nhác nào đưa đến sự thành tựu. Và ngay cái căn bản là kiến giải của các vị về Phật pháp, cái tri kiến của các vị thấu đạt giáo lý, nó cũng không đơn giản rằng là món quà từ hư không rớt xuống đời ta, mà nó là món quà được cài vào tâm thức sẵn, nhưng ta phải bươi nó ra, phải đốt cái ngọn đèn đam mê trong ta từng ngày bằng công trình đọc, học, tư duy, quán chiếu, và hai cái bước gọi là vừa học, vừa hành trì, nó giúp cho chúng ta củng cố cái năng lực hiểu biết và tu tập. Từ trải nghiệm của sự tu tập, củng cố năng lực hiểu biết, từ khả năng hiểu biết có được tri kiến, thì chúng ta lại làm thành cái sự thành tựu tinh cần cho công trình tu tập. Hai điều này nó tương tác với nhau. Đây là cái phần kết luận mà chúng ta học hôm nay. 6 giờ rồi, chuyện ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.